Thứ bảy tuần thứ ba thường niên, chủ đề: chúng ta phải tin những gì Thiên Chúa nói. Tại sao chúng ta tin một điều là thật? Thông thường có ba lý do. Thứ nhất, vì đã thấy. Thứ hai, vì cảm thấy hậu quả dù không thấy. Và thứ ba, vì thấy giá của người nói với chúng ta. Các bài đọc hôm nay đều nhằm mục đích thuyết phục con người tin vào những gì Thiên Chúa nói. Trong bài đọc 1, tiên tri Nathan một cách rất khéo léo làm cho vua David nhận ra tội lỗi của ông, và Thiên Chúa bắt ông phải gánh lấy những hình phạt. Trong phúc âm, Chúa Giêsu trách các tông đồ yếu lòng tin khi các ông đã có chính Ngài, người có quyền trên sóng gió cùng đồng hành. Bài đọc 1. Vua David thú nhận: tôi đắc tội với Đức Chúa. Thứ nhất, cách sửa lỗi khéo léo của tiên tri Nathan. Sửa lỗi người khác là chuyện rất khó làm. Sửa lỗi nhà vua còn khó khăn hơn gấp bội. Nếu không khéo, người sửa lỗi sẽ gánh những hậu quả tai hại cho mình. Đức Chúa sai ông Nathan đến với vua David. Nathan dựng nên một câu chuyện thoạt nghe chẳng liên quan gì đến tội lỗi của nhà vua. Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông. Nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông coi nó như một đứa con gái. Chợt có khách đến thăm người giàu. Ông này tiếc quá, không bắt chiên dê hay bò của mình làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm. Nghe đến đó, vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan: có Đức Chúa hằng sống, kẻ làm điều ấy thật đáng chết. Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Lúc đó ông Nathan mới nói và chỉ vào vua David: kẻ đó chính là Ngài. Thứ hai, hình phạt Đức Chúa sẽ đổ xuống trên David. Như sấm sét giáng trên đầu, vua David bấy giờ mới buồn bã ngồi xuống và nói với ông Nathan: tôi đắc tội với Đức Chúa. Ông Nathan nói với vua David: về phía Đức Chúa, người đã bỏ qua tội lỗi của Ngài, Ngài sẽ không phải chết, nhưng nhà vua phải lãnh nhận mọi hình phạt cách tương xứng. Chết chóc sẽ xảy ra trong gia đình. Gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh rẻ ta và cướp vợ của Uriah người Hittite làm vợ ngươi. Hãm hiếp sẽ xảy đến cho các người vợ của David. Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà trao cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Israel giữa thanh thiên bạch nhật. Đứa con của David đang kêu mang sẽ phải chết, vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Vua David cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ. Vua ăn chay nghiệp nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất. Tất cả những gì Thiên Chúa phán đều tuần tự xảy ra cho nhà David. Vua David biết tội của mình nên không bao giờ dám mở miệng kêu trách Thiên Chúa. Phúc âm, sao nhát thế? Tại sao anh em vẫn chưa có lòng tin? Trình thuật của Marco kể: hôm ấy khi chiều đến, Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ: chúng ta sang bờ bên kia đi. Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những chiếc thuyền khác cùng theo người, và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Đứng trước sóng gió, chúng ta thấy có hai thái độ khác nhau. Thứ nhất, thái độ nhát sợ của các tông đồ. Phản ứng của con người là sợ chết. Vì thế các môn đệ đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi mà thầy chẳng lo gì sao? Chúng ta không biết Chúa Giêsu đã làm bao nhiêu phép lạ trước mắt các ông, nhưng một điều chắc chắn là chưa đủ để các ông đặt trọn vẹn tin tưởng nơi Ngài. Sau này trong chương 6, sau khi đã làm phép lạ nuôi 5.000 người, Chúa Giêsu lại đi trên mặt nước đến với các ông khi bị sóng gió. Các ông vẫn sợ và tưởng người là ma. Khi Chúa Giêsu đã truyền cho gió biển phải im lặng, các ông vẫn hoảng sợ và nói với nhau: Người này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh? Thứ hai, thái độ của Chúa Giêsu hoàn toàn đối nghịch hẳn với thái độ của các môn đệ. Trong khi các môn đệ đang vất vả chống chọi với sóng gió, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ không hiểu nổi làm sao một người có thể ngủ khi sóng biển gào thét như thế. Khi các ông nói lớn đánh thức, người thức dậy, ngắm đe gió và truyền cho biển: Im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: Sao nhát thế? Tại sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Qua trình thuật hôm nay, các môn đệ và chúng ta phải học được bài học trong cuộc đời. Một khi đã có đức tin, không một sóng gió nào trong cuộc đời có thể làm lay chuyển đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Khi phải đương đầu với chúng, đó là lúc chúng ta sống niềm tin đó. Áp dụng trong cuộc sống, đức tin đã bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Đức tin phải biểu tỏ bằng hành động qua việc chúng ta làm những gì Chúa dạy. Đức tin phải được tinh luyện trong thử thách và đau khổ. Người có đức tin sẽ không hoảng hốt và đau khổ khi phải đương đầu với thử thách. Amen.